Rồi các hàng Phật tử thải, từ nơi con nghe pháp, ngày đêm thường suy gẫm, tinh tấn siêng tu tập, bấy giờ các đức Phật liền thọ ký cho kia, các ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật đạo. Pháp màu rất bí tàng của tất cả các Phật, để chỉ để vì Bồ Tát mà dạy việc thiệt đó, nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chơn yếu này. Đó là nói rõ. Nghĩa là dù cho các ngài nhân nơi Phật dạy để nói cho các vị Bồ Tát, nhưng mà các ngài lại không có, nghĩa là mong cầu đến chỗ đó, tức là khéo nói, nhưng mà cũng không có ham cái chỗ này. Hay muốn nói đến, dù cho mình khéo nói cách mấy, nhưng mà cũng không thể nói đến được cái chỗ này. À, muốn nhắc cái chỗ đó. À, khéo nói thì khéo, nhưng mà cái nói đó không thể nói đến chỗ này. Mà chỗ này là phải sao? À, phải sống. À, phải sống, phải thầm nhận, thầm chứng nơi chính mình đó, chứ không phải là nói đến được. Đó, đó là cái chỗ muốn nhắc mọi người như vậy. Chứ không phải là nói hay mà lại đến được chỗ này. Cho nên đó là cái tinh thần đặc biệt, gọi là ở trong nhà thiền mà cũng ở trong Phật pháp đó, phải thể nghiệm, chứng nghiệm mới nghĩa là cảm nhận được, chứ còn không phải là dùng cái ngôn ngữ lý luận mà nói đến được. Chứ còn nếu mà chỉ dùng ngôn ngữ lý luận nói đến được thì mình đâu cần phải tu chi cho nhọc, phải không? Rồi những cái vị mà học giả đó, học giả thì họ thông minh lên lợi hơn mình biết bao nhiêu, thì họ nghiên cứu, họ cũng nghiên cứu tới rồi, phải không? Nhưng mà sự thật đối với Phật pháp thì không thể có. Dù cho họ thông minh cách mấy nữa cũng đứng ngoài cửa, nếu không có tu tập. Đặc biệt là như vậy, lý luận cách mấy thì nhưng mà cũng đứng ngoài cửa. Bởi vậy có khi thì các vị mà nghiên cứu cho nghĩa là nhiều, nhưng có khi thì nói cũng méo mó, bởi vì không có cái chỗ sống, hiểu thành ra nó theo cái tâm và hạn hẹp của mình. Cho nên đây là nhắc nhở là phải sống. Đó. Như gã cùng tử kia đặng gần bên người cha, dầu lãnh biết các vật nhưng lòng chẳng mong cầu, chúng con dầu diễn nói tạng pháp báo của Phật tự mình không chí nguyện cũng lại như thế đó. Đó là thuật lại ngài, các ngài nói cho các vị Bồ Tát nhưng mà mình thì chưa có nhận, phải không? Rồi cũng như là cái gã cục tử gần bên người cha lãnh biết các cái vật đó nhưng mà lòng cũng chưa có mong cầu, tức là cái tập khí của mình, nghĩa là cái tập khí thấp hèn đó nó chưa có sạch. Tuy được gần gũi đó, nghĩa là thấy mình có cái chân thật đó, nhưng mà cái tập khí cũ nó còn chưa có hết, cho nên rồi còn phải thời gian nữa, tức là thời gian mà gọi là gạn lọc đó, mà là hốt phân nhơ đó. Chúng con diệt bề trong, tự cho là đã đủ, chỉ xong được việc này, lại không biết việc khác. Chúng con dầu có nghe pháp tịnh cõi nước Phật, cùng giáo hóa chúng sanh, đều không lòng ưa vui. Thực lại tâm trạng của các ngài, lo diệt bề trong, tức là diệt cái gì? Tất nhiên là cứ là mình tự mình sạch những cái phiền não của mình ha, cạn lọc bề trong đó là sạch những phiền não của mình thôi. Nhưng mà còn cái chuyện mà sao giáo hóa chúng sanh tịnh của nước Phật đó, chuyện đó không thích, phải không? Bây giờ cái căn bản là sạch phiền não trước, giải thoát trước nha, trước tiên là giải thoát, coi như tự mình giải thoát trước. Cho nên gọi là các vị thanh văn đó thì sạch phiền não, nhưng mà nó còn cái gọi là trần sa hoặc và cái vô minh hoặc nó chưa có hết. Sạch phiền não là sạch cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Kiến hoặc tức là những cái thấy sai lầm, cái kiến chấp sai lầm. Rồi cái tư hoặc tất nhiên là những cái suy nghĩ, những cái mà gọi là tư duy trong này. Thì cái đó thì sạch hết những cái đó là sạch hết được những cái phiền não. Nhưng mà còn cái trần sa hoặc với cái vô minh hoặc thì chưa có hết. Tức là sao? Mình sạch hết phiền não, nhưng mà còn có cái làm cái đối với cái trần sa hoặc là còn thấy chúng sanh nhiều vô lượng. Tức là sao? Tất nhiên là còn thấy có chúng sanh thật. Cho nên rồi chưa có cái tâm mà gọi là dám phát nguyện mà đời đời kiếp kiếp giáo hóa chúng sanh, phải không? Thấy chúng sanh nó nhiều quá, bây giờ mà giáo hóa biết chừng nào cho nó hết à, thì đó gọi là còn cái hoặc đó, trần sa hoặc. Còn thấy chúng sanh vô lượng à. Còn với các vị Bồ Tát mà phá trần sa hoặc thì sao à, thấy chúng sanh vốn không thật là chúng sanh à, dù có vô lượng chúng sanh nhưng mà chúng sanh vốn là tự niết bàn rồi à. Thành ra các ngài sẵn sàng giáo hóa hết à. Bởi vì giáo hóa nhưng mà không có gì giáo hóa hết, chỉ nhắc cho nó thôi, phải không? Nhắc cho nó nhớ lại thôi chứ có gì đâu giáo hóa à. Cho nên là không sợ giáo hóa không hết à. Còn kiểu mà mình mà sợ giáo hóa không hết á là còn thấy có chúng sanh thật trong đó à, cho nên còn có cái hoặc trong đó. Giờ ở đây sạch hết những cái bên trong thì như vậy là mình có thể là mình đạt được cái thể à, nhưng mà còn thiếu cái dụng, cho nên đây gọi là tịnh cõi Phật giáo hóa chúng sanh á thì chưa có ham, chưa có muốn à. Như thế là vì sao? Vì tất cả các pháp thải đều là không lặng, không sanh cũng không diệt, không lớn cũng không nhỏ, vô lậu và vô vi. Suy nghĩ tới đó rồi chẳng sanh lòng ưa muốn à, đây nói rõ ràng. Bây giờ các ngài thấy sao? Tất cả pháp đều là không lặng thôi, không sanh không diệt, không lớn không nhỏ gì hết à. Thì vậy cho nên không còn muốn gì thêm nữa à. Nhưng mà cái đó là chỉ có một bên à, một bên lặng thôi, tức là một bên thể thôi. Còn quên là trong cái thể đó, trong cái công lặng đó đầy đủ những cái diệu dụng trong đó, phải không à. Cho nên ở trong nhà thiền thường có câu gọi là nước chết không có chứa được rồng đó. Nghĩa là nước chết đó, là chỉ cho chỗ nước đứng đó, thì nó không có chứa được rồng. Mà nếu là rồng đó, thì phải sao? Rồng đó, là phải tung bay à, trên mây à, phun à, nghĩa là mưa, làm mây làm mưa thì mới là rồng à, thì cũng như vậy đó. Nếu mà mình chỉ chìm ở trong cái chỗ mà lặng nó không á thì chưa có được nghĩa là tròn đầy, mà phải ở trong cái lặng đó mà sống dậy. Tất nhiên là luôn luôn trong cái lặng đó mà mình ứng dụng luôn khắp trong mọi cái sai biệt đó, gọi là đi trong cả sanh tử đó mà nó cũng vẫn lặng nữa đó, thì cái đó mới là cái Phật khen ngợi. À, thì mới chỗ này gọi là thể và dụng nó mới đầy đủ à, còn kia là mới có một bên thể còn thiếu bên dụng à. À, chúng con đã từ lâu đối với trí huệ Phật không tham ưa, tức không tham, không ưa thích, không lại có chí nguyện, mà đối với pháp mình cho đó là rốt ráo à. Tất nhiên là sao, đối với trí Phật thì không ưa thích, nhưng đối với pháp của mình thì cho đó là rốt ráo rồi, được như vậy coi là đủ rồi, hết còn mong gì nữa, phải không à. Nhưng mà còn thấy ngoài pháp mình còn có trí Phật thì sao à, thì còn có cái gì khác nữa rồi, phải không? Cho nên gọi là chưa rốt ráo. Chúng con từ lâu nay chuyên tu tập pháp không, đặng thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi, trụ trong thân rốt sao, hữu dư y niết bàn. Đức Phật dạy bảo ra chứng đặng đạo chẳng luống, thời là đã có thể báo được ơn của Phật. Ở đây nói lên tâm trạng của các ngài, coi như là về giải thoát khổ não trong ba cõi, chứng đựng niết bàn đó đủ rồi, coi như vậy đó là báo được ơn Phật rồi à. Tất nhiên là ngay trong cái thân này á, gọi là thân rốt sao á, gọi là chứng được hữu dư niết bàn. Tất nhiên là niết bàn ngay còn lúc đang mang cái thân này, nhưng mà thân này các ngài gọi là cái thân rốt sao á, bỏ thân này coi như là sạch, là hoàn toàn vào niết bàn. Đó. Thì như vậy ngay trong lúc còn thân cũng là chứng vào niết bàn rồi à, thì như vậy cũng đủ rồi, tự mình giải thoát đủ rồi, cho nên các ngài thấy rằng như vậy là đủ báo ơn Phật rồi à. Chúng con dầu lại vì các hàng Phật tử thải chuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo, mà mình đối pháp đó trọn không lòng mong muốn, tức là nói với cho các vị Bồ Tát nhưng mình không có lòng mong muốn à, nghĩa là chưa quên được những cái niệm sai biệt à. Đây gọi là nói nhưng mà chỉ là nói lại thôi, theo chí Phật mà nói thôi, chứ mình chưa có tự mình nghĩa là nhận tự mình sống trong đó. Đức đạo sư buông bỏ vì xem biết lòng con ban đầu không khuyên gắn nói những lời có thiệt, như ông trưởng giả giàu biết con chí kém hèn, bèn dùng sức phương tiện để hòa phục tâm con. Vậy sao mới giao phó tất cả tài vật báo? Đức Phật cũng thế đó, hiện ra việc ít có, biết con ưa tiểu thừa, bèn dùng sức phương tiện điều phục tâm của con, rồi mới dạy trí lớn. Chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có, chẳng phải chỗ trước mong mà nay tự nhiên được, như gã cùng tử kia đặng vô thượng của báo. Tức là đây là nói lên ý cái đoạn là các ngài nghĩa là dạy cho các vị Bồ Tát, nhưng mình không có lòng mong muốn, cho nên là Đức Phật biết được cái tâm đó, cho nên cũng chưa có giỏi nói liền mà chữ phiên gắn tiến lên thôi. Cũng giống nhau chuyện giả, biết con có chí hèn đó, kém hèn đó, cho nên là phương tiện để mà điều phục lần lần, chứ chưa có giao phó của cải liền. Đợi khi mà gọi là nó đầy đủ có sức làm chủ rồi á, thì mới giao phó. Tức là muốn nói lên trước là dùng cái phương tiện để mà dạy mình bỏ những cái tập khí, gọi là cái tâm nó hẹp hòi, nó sai biệt, quên được những cái tâm hẹp hòi sai biệt đó, rồi từ đó nhận ra cái tâm thể nó thênh thang rộng lớn, cái tâm mà chân thật sẵn nơi mình đó, rồi sống được ở trong đó, thì từ đó đó thì mới có thể đảm nhận được cái gia tài này.